đây đến chương 3. Nhu yếu Phật pháp và ứng hóa nhân tâm hiện đại. Như tiết 5 trong chương 1 nói, Phật pháp tùy thuận không cuộc hạn trong thế giới chúng sanh, ứng hóa vô tận, lợi lạc vô tận. Trong tâm chúng ta sẽ có tưởng rằng Phật pháp là nhu yếu đối với đời sống và con người hiện nay. Tại sao như thế? Chương 4 có 5 tiết sẽ nói rõ nghĩa này. Chương 4 chứ không phải 4 chương này. Chương 4 có 5 tiết sẽ nói rõ nghĩa này. Bây giờ ở đây giải thích trước 1. Phật pháp là nguyên tắc của khế lý và khế cơ. Thường lý tức là lý chân thật, bình đẳng không hai, bản lai thường trụ không đổi khác, chân thực không hư dối. Đây không phải là nói suông, bởi chúng ta mê bản tánh của mình nên mờ mịt không có sở tri, chỉ có Phật bậc thành tựu đại giác minh, đủ trí tuệ lớn, linh minh đổng triệt, giác chiếu viên mãn nên hay khế hợp không gián đoạn và có thể ứng với thường lý này phát minh hiển bài nó, khiến cho chúng sanh mê vọng cùng biết cùng ngộ cùng đồng lên ngôi tính giác. Chỗ đó đúng là chống chuốt hàng mà có lẽ tại vì dịch giả quên. Tới chỗ tính giác đó, đó đúng là chống chuốt hàng đó, để cái gì đánh dấu tôi giải thích từng đoạn. Đây nó nguyên tắc của Phật pháp. Nguyên tắc của Phật pháp là có hai mặt, khế lý và khế cơ. Dùng trên từ chuyên môn mới nghe quý vị thấy khó, nhưng ở đây giải thích cho rõ. Phàm khi nói tới Phật pháp thì phải nói đủ hai mặt, khế lý và khế cơ. Tôi giải thích cái chữ khế lý. Chữ khế là hợp, chữ lý là chân lý. Nói tới Phật pháp là nói cái hợp với chân lý à, thì gọi là khế lý. Chữ khế cơ, chữ khế là hợp, chữ cơ là cái căn cơ hay là cái trình độ à, cơ là căn cơ hay là trình độ của chúng sinh. Phàm giáo lý của Phật là đúng với chân lý cho nên gọi là khế lý, nhưng đem dạy chúng sinh á, thì phải hợp với trình độ với căn cơ chúng sinh thì gọi là khế cơ. Mình có khế lý mà nếu mà đem giáo hóa không hợp căn cơ thì cũng chặt đó. Bây giờ tôi thí dụ như bây giờ nói về toán học thì có người giỏi về toán học, học từ thấp đến cao rất là đầy đủ cho tới lên đại học. Bây giờ người đó đứng về mặt toán học coi như là người thông minh triệt để hay là thấu suốt triệt để các cái môn toán học từ lớp thấp cho tới lớp cao, thấp như cấp tiểu học, cao cấp đại học, người đó đều thông hết. Thì như vậy người đó thông hiểu đúng được cái toán học đúng sự thật, làm được hiểu đúng và làm được đúng như vậy thì gọi đó là khế lý. Nhưng mà người đó ví dụ như giờ gặp đứa học trò lớp tiểu học thì người đó phải làm sao mà cho đứa nhỏ nó có lợi ích, có thể đem toán lớp trung học đại học dạy được không? Không được. Nghĩa là người đó muốn đem cái lợi ích cho đứa học trò tiểu học thì phải dùng toán cấp tiểu học mà dạy cho nó. Còn nếu gặp đứa đại học thì phải đem toán đại học, chứ nếu đại học mà đem toán trung học dạy nó cười ông này dốt quá, ông đâu đủ sức làm thầy mình, phải không? Thì như vậy tóm lại người đó phải biết trình độ của đứa học trò đến với mình, đứa đó trình độ nào thì mình dạy nó cái cấp ấy đúng với trình độ nó thì nó thu thập được, mà thu thập được thì nó có lợi ích, mà có lợi ích thì gọi đó là pháp đúng, pháp hay. Còn nếu mà đứa thấp mình dạy cao, đứa cao mình dạy thấp thì cái đó gọi là không đúng, mà không đúng thì không có lợi ích, mà chẳng những không lợi ích mà trở lại bị người ta khinh thường nữa. Thì cái đó trong nhà Phật có một câu chuyện rất là vui, là nói lúc nọ ngài A Nan ngài đi giáo hóa đồ đệ, ngày khi đó lại gặp một cái ông thợ rèn tới xin tu với ngài, còn chi tỷ mà ông là chuyên môn làm thợ rèn, thì ngài nói dạ thôi ông giờ tập quán bất tịnh, tập quán bất tịnh hàng ngày. Rồi hôm nọ ông cũng là ngài gặp một người ông từ giữ nghĩa địa ạ. À, hỏi ngài cũng có tu, ngài dạy cho ông và ông đếm hơi thở, sợ tức quá. Dạ hai ông đệ tử ông tu hoài, ông tu không thành công. Rồi hai ông đó hơi cách, nói thầy dạ tôi tu không được gì hết, có lẽ Phật pháp không có linh nghiệm, tu hoài không được. Thì ông mới ngã na buồn, mình dạy đồ để cho hai người mà làm không được gì hết, buồn mới dẫn tới Phật, mới trình cho Phật. Bây giờ con có hai người đệ tử, con dạy tu hai phương pháp, mà bây giờ tu lâu quá không kết quả gì hết, nó Phật pháp không linh, không có linh nghiệm. Bây giờ Bạch Thế Tôn nên dạy hay sao? Phật quả, Phật nói ông giáo quá, không hợp căn cơ. Đành rằng cái phương pháp sổ tiết cũng là Phật dạy, phương pháp là đức, chứ là quá bất tịnh của Phật dạy. Nhưng mà mình dạy không đúng chỗ, thành ra người ta dùng cũng được. Phật nói, bây giờ ông phải dạy lại, các ông mà ổng giữ nghĩa địa đó, thì ổng thường thấy người ta chết, thấy thầy chết. Bây giờ ông phải dạy ông quá bất tịnh. Còn ông thở rèn, là mỗi ngày ông thở lửa là kỳ cái thịt. Thì ông phải dạy, đếm hơi thở, hơi thở kỳ thịt đó, đếm hơi thở. Thì hai ông phải làm đúng như vậy, thì họ có kết quả. Từ thực, hai ngày mới đeo hai pháp nó dạy lại, hai người đệ tử. Thời gian sau hai người tu đều đạt đạo hết. Thì như vậy gọi là khế lý mà không khế cơ đó. Không khế cơ là vậy, tức là nó không hợp với chân cơ, người ta làm hoài không được. Bây giờ mình ngồi đây làm thơ vàng, thở thổi thì phì phì, nếu mà thở thì dễ quá, thành ra nó hợp với cái chỗ đó. Thành thử là cái người mà đi quá đạo, nó kịch là kịch dễ đó. Mình có hiểu đạo lý, mà nếu không biết trình độ của người là giáo hóa không đúng chỗ. Mà không đúng chỗ thì tất nhiên không kết quả, mà không kết quả thì cái pháp của Phật hay trở thành dở. Vì vậy cho nên là thường người giáo hóa là phải biết trình độ, biết căn cơ người ta, rồi sao mới giáo hóa. Đó là cái gọi là hợp cơ là vậy. Ở đây nói về trường hợp khế lý. Khế lý tức là Đức Phật, ngài ngộ được chân lý. Chân lý gì? Tức là cái chân lý bình đẳng không hai, bản lai thường trụ, không đổi khác, chân thực không hư dối. Không hư dối thì cái đó nói gọn lại là chân lý thường còn bất biến. Cái chân lý đó là cái chân lý chung của vũ trụ, của con người. Nhưng ngộ được cái chân lý đó gọi là khế lý. Mà cái chân lý đó nó nằm ở đâu? Nhiều người họ không hiểu, họ tìm chân lý đó ở bên ngoài, phân tích vũ trụ hoặc là phân tích sự vật để tìm chân lý. Nhưng ở đây đối với nhà Phật nói rằng cái chân lý đó là gì? Là bởi chúng ta mê bản tánh của mình nên mờ mịt không có sở chi. Chân lý đó là chỉ cho bản tánh của mình, của mình sẵn có mà mình mê. Mê có nghĩa là mình quên đi, mình quên, mình không nhận ra cái đó, gọi là mờ mịt không có chỗ sở chi, không hiểu biết. Chỉ có Phật Phật là gì? Phật là Phật thành tựu đại giác minh. Nó là đã thành tựu giác ngộ rộng lớn, sáng suốt, đủ trí huệ lớn, minh linh đổng triệt, tức là sáng suốt, minh linh tức là sáng suốt, đổng triệt tức là thấu tột, giác chiếu viên mãn, giác chiếu tức là chiếu soi, viên mãn là tròn đầy. Nên hay khế hợp trong gián đoạn, khế hợp tức là khế hợp với cái bản tánh của mình. Không gián đoạn tức là không có một lúc nào, một phút giây nào mà bị ngăn, bị cắt. Có thể ứng với thường lý này, ứng thường lý tức là họ chỉ có lý chân thật thường còn đó. Không phát minh hiển bài đó, khiến cho chúng sanh mê vọng cùng biết cùng ngộ, đồng lên ngôi chánh giác. Đó, thế lý là vậy, tức là mình nhận được, sống được với cái bản tánh chân thực thường còn bất biến của mình. Bản tánh đó gọi là Phật tánh. Mình ngộ, mình sống được cái đó rồi, mà ngộ được Phật tánh gọi là thành Phật. Mình ngộ được cái bản tánh đó thì tất nhiên bất sanh bất diệt, cho nên gọi là giải thoát. Còn mình cái thân này là sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử, là luân hồi. Còn cái bản tánh là bất sanh bất diệt, cho nên giải thoát. Ngộ được cái đó, sống về trở về cái đó gọi là giải thoát. Mà khi ngộ được cái đó rồi, sống thật với cái đó rồi, rồi đem cái đó chỉ dạy cho chúng sinh được ngộ cùng giải thoát như mình, thì đó gọi là giáo hóa chúng sinh. Thì phương diện mà chỉ cho mọi người thấy được chân lý đó thì gọi là khế lý. Bây giờ đến nói khế cơ. Đến như pháp tắc dời đổi vô thường ở đời, nhân nói thời phần, tức là thời gian, mà sanh ra các thứ sai biệt, tâm chúng sanh cũng nhân đó mà có các thứ dị thù. Nếu không tùy thuận thế gian, khéo bài lời nói để đúng với thời, giao hợp cơ kia, chỉ giao hợp cơ kia, thì được chỗ này mà mất chỗ nọ, hợp với quá khứ thì chẳng hợp với hiện tại. Thế nên trong Phật Pháp có các tất yếu thích quá thời cơ, là thích quá thời cơ là mới là thích hợp để mà chuyển hóa đúng thời, đúng căn cơ của người. Cái thời nào phải nói pháp như thế nào, ví dụ như bây giờ tôi nói, ví dụ như bây giờ quý đạo hữu đi tới thăm một người Phật tử, người Phật tử đó nhà bị cháy, quý vị lại tham muốn dùng đạo lý để an ủi họ, thì phải nói về cái lý gì giờ? Nói về lý gì? Tức là nói lý vô thường, thấy không? Sự đời như vậy nay còn hơi mất nè, bây giờ thấy là tiền của mình ở đây, mai mốt nó qua tay người khác, bây giờ mới thấy nhà cửa mình đây, mai mốt nó bị tiêu rụi này kia, nói lý vô thường để an ủi họ. Chứ còn mình không có nói lý nào khác được, nếu nói lý khác thì nó chạch, nó không trúng. Bởi vì cái lửa thiêu đốt tức là một cái tâm năm cái vô thường. Vì vậy cho nên mình gặp cái cảnh vô thường thì phải nói lý vô thường mà giáo hóa họ. Chứ mà nếu lúc đó mà nói lý bức sanh bức diệt mà giáo hóa họ thì chạch, nó không trúng. Cho nên là mình phải biết ứng thời hợp cơ để mà giáo hóa, thì cái đó gọi là cái cần yếu của Phật Pháp. Mà bây giờ cũng như phải chưa giảng kinh nói đạo thì phải dẫn những sự tích hoặc là những cái chuyện gì có vẻ quyền bí thì nó hợp, phải không? Nhưng bây giờ thời khoa học mình dẫn những chuyện quyền bí thì nó ông thầy tính quá, nói cái chuyện gì đó hù mờ. Còn bây giờ phải nói những chuyện toán học và số học cái gì sao nó hợp chứ bây giờ, mà ta nghe ta hiểu thì ông giảng hay đó, ông giảng hợp chứ bây giờ. Thì như vậy đó gọi là cái lối mà giáo hóa hợp cơ. Cũng một sự việc đó mà mình biết nói đúng với cái trình độ, với cái thời cơ thì nó có lợi ích. Mà nếu nói sai thì nó không có lợi ích. Mà trở lại người ta lại kinh bỉ Phật Pháp lại khác. Cho nên nó làm phải thích hợp với thời cơ. Đó là cái điều thứ hai. Phạm khế ứng với thường lý, đó là cái chính thể của Phật Pháp. Thích quá với thời cơ, đó là diệu dụng của Phật Pháp. Hợp cả hai nghĩa này lấy làm nguyên tắc thì thể dụng của Phật Pháp mới được đầy đủ. Nếu ứng với thường lý mà không thích quá với thời cơ thì mất cái diệu dụng của Phật Pháp, mà không thế ứng với thường lý thì cũng mất cái chính thể của Phật Pháp. Và như thế đều chẳng phải là nguyên nhân chính để làm sáng tỏ Phật Pháp vậy. Đó, cái nguyên tắc này là nguyên tắc căn bản mà tất cả người nào mà hiểu đạo lý rồi muốn đem nó ra giảng dạy đều phải như vậy hết, phải nắm vững cái điều này. Nghĩa là thường lý là cái chính thể của Phật Pháp, thời cơ thích quá thời cơ đó là diệu dụng của Phật Pháp. Mà chính ở trong đạo Phật còn dùng cái danh từ chuyên môn như thế này, gọi là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến đó. Bất biến mà tùy duyên là gì? Chính là thường lý, là chính thể của Phật. Tùy duyên là gì? Tức là thích quá thì thời cơ đó. Bất biến vì cái thường lý đó lúc nào xưa nay cũng như vậy, không đổi dời được, thì cái đó gọi là bất biến. Nhưng mà bất biến mà phải tùy duyên, nó tùy duyên, tùy căn cơ, tùy trường hợp, tùy trình độ mà mình hướng dẫn họ, thì cái đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên, đó là cái chính yếu của Phật Pháp Đại Thừa. Chính vì cái chỗ đó mà quý vị nếu mà đi sâu trong Phật giáo Đại Thừa mình mới thấy có những cái lạ. Ví dụ như ở Trung Hoa thì hình thức cái chùa, hình thức ông Phật khác ở Việt Nam. ở Việt Nam hình thức cái chùa, hình thức ông Phật khác ở Nhật Bản, nghĩa là mỗi chỗ có cái nét khác hết cái đó. Nhưng mà Phật thì cũng ông Phật Thích Ca, thì cũng mấy ông Phật mà mình thấy được kinh nói là thôi, nhưng mà hình dáng khác, cái nét kiến trúc khác, nó không giống gì nào. Cái đó bất biến, mà đó là tôi nói cái thể rồi tùy duyên, đó là cái dụng. Cái dụng tức là cái chùa cách ở đâu nó hợp với cái trình độ dân chúng ở đó, là thấy người ta mến, hợp với cái tính cách dân tộc ở đó, thì cái đó là mình biết khéo tùy duyên á. Tùy duyên mà mình vẫn giữ nguyên thể thờ Phật Thích Ca vân vân, đó là bất biến. Chứ còn mình cách cái chùa rồi mình đem tượng hay cốt của ông thành ông thánh là vô mình thờ, thì cái đó nó tùy duyên mà nó biến luôn nữa, chứ không phải là bất biến. Thành thử là mình hiểu như vậy thì cái ý nghĩa tùy duyên và bất biến ở trong tinh thần Đại Thừa Phật Giáo rất rõ ràng. Tôi nói cái gần nữa, ví dụ như Ấn Độ thời xưa Đức Phật hình thức là sao? Quấn cái y, thấy không? Ở dưới thì mặc cái cúng, chứ không có áo, không có mặc quần. Nhưng mà qua Trung Hoa thì người ta đổi mặc áo, mặc quần. Ở Việt Nam, Nhật Bản, nhưng mà ở Trung Hoa thì hình thức áo người khác, qua Việt Nam khác, qua Nhật Bản khác. Đó. Thì như vậy, nhưng mà đầu cũng dẫn tộc. Nghĩa là tóc ăn thì phải ăn chay vân vân, cái đó là cái tinh thần đó, là căn bản. Còn cái hình thức áo quần này kia mặc thì nó tùy theo tục mà đổi dời. Rồi mình không hiểu nó tại sao mình là người tu đạo Phật thì ông Phật ông làm vậy.
Tùy duyên đạo Phật,
mình phải biết để nó hợp với cái phong tục địa phương, để giáo hóa người ta cho dễ. Cái đó là cái tùy duyên á, cái biến mà tùy phong tục đó là tùy duyên. Nhưng mà cái tinh thần của đạo Phật không bao giờ mình mất. Tôi ví dụ cho ví dụ nữa, ví dụ như giờ quý vị như mình là người ở Việt Nam những lâu nay quen bệnh thì đi mua thuốc tây dùng, phải không? Hoặc là đôi khi mua thuốc bên Mỹ, đôi khi mua thuốc bên Pháp, thì thuốc bên Pháp, thuốc bên Mỹ, thuốc ở đâu đó ta chết, thì khi mà mua về mình không có quyền, không quyền đổi, mình phải uống nên là đúng theo cái lời dạy hôm qua. Nhưng mà trước khi mình uống mình phải làm sao? Tức là y theo trong cái lời chỉ dẫn mà uống là đủ rồi, chứ không phải là tôi uống thuốc này thuốc của người Pháp thế tôi phải ăn mặc theo người Pháp mặc đồ Pháp gì không, thì người Pháp mà tôi uống thuốc Pháp có hiệu nghiệm được không? Thì như vậy đó là người cố chấp, phải không? Mình uống thuốc Pháp chứ đâu phải mình thành người Pháp, lấy thuốc của người Pháp để trị bệnh người Việt Nam đó. Cũng như vậy mình lấy Phật Pháp Ấn Độ để nuôi dưỡng tinh thần người Việt Nam, chứ không phải lấy cái hình thức Ấn Độ để biến người Việt Nam thành hình thức Ấn Độ. Đó là cái chủ trương của Phật Pháp Đại Thừa là vậy đó. Tức là mình vẫn lấy cái thể của Phật Pháp là không quyền đổi dời. Tí bé hồi xưa Phật nói sao giờ vẫn vậy, đúng vậy. Nhưng mà cái hình thức có thể mình tùy duyên mà thay đổi. Cái hình thức đó là cái chỗ mà cho tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Bây giờ khi mình không hiểu mình cứ cố chấp, ngày xưa hình thức sao mình phải nghĩ như vậy, đó là cái chưa bằng không biết tùy duyên. Mà không biết tùy duyên thì mất cái thế cơ, mà mất thế cơ thì là khó giáo hóa, mà mất thế cơ thì là khó giáo hóa chúng sinh. Đó là cái chỗ mà Phật Pháp làm cho mất cái diệu dụng của Phật Pháp. Cho nên hiểu Phật Pháp cho có căn bản thì quý đạo hữu nhìn ra không còn ngờ vực gì hết. Thành ra người mà muốn áp dụng Phật Pháp cho đầy đủ cái hiệu quả thì phải khế lý và khế cơ. Cái gì khế lý tức là cái chân thật, cái bản thể, mà khế cơ là diệu dụng. Có thể mà không có dụng cũng không dùng được, mà có dụng mà thiếu thể thì cái dụng cũng thành ra cái quyển hoặc vô ích. Cho nên hai cái đó phải đủ đó. Mình thiếu một trong hai cái đó là không được. Thì chính những cái phần này quý vị nghe thì khó, nhưng mà nó là cái căn bản của Phật Pháp. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy cái cao siêu của Phật giáo, nhất là tinh thần Phật giáo Đại Thừa, mình dễ nhận, dễ hiểu. Không thì mình cứ ngờ thấy tại sao kẻ làm về người làm khác, rồi mình thờ thấy hồi xưa, chính bây giờ chúng ta hơi thối quá, nhìn lên tượng Phật chúng ta thấy chúng ta thối quá, tổ của chúng ta thì tiếc, mình bây giờ lùi. Các vị tổ mình hồi xưa đó, Thảo Phật Quang Bảo Phật Việt Nam. Mình bây giờ bị gần với có sự giao thiệp qua lại Thích Lan Ấn Độ, rồi bây giờ mình thảo Phật chứng chứng về Ấn Độ. Thì như vậy mình lại sao là mình hay chứ. Các ông tổ mình hồi xưa không biết về Ấn Độ sao thì cứ dễ giống về Việt Nam mà không giống về Ấn Độ. Nhưng mà không ngờ chính các tổ mình mới đã là tiếng. Thì các nào rất ứng dụng ông Phật đó vẫn là ông Phật Thích Ca, nhưng mà giống về Việt Nam. Giống về Việt Nam thì người Việt Nam mới có cảm. À đó, ông Phật giống mình quá cho nên mình thương Phật quá, rồi mình mới tu được. Chứ ông Phật thì xa hơn, xa lắc với mình, phải không? Giờ thấy ông lưỡng độ, mình người Việt Nam không có duyên dáng nữa. Làm sao mình thương được, mà không thương được mình sao cảm hóa được. Đó là cái chỗ mà khéo léo của các chị tổ chưa. Mình bây giờ thì mình lại lùi đi một bước, mà mình không hay. Cho nên quý vị mà chịu khó, nó là thường kiệt, kiếm cho thật kỹ, mới thấy cái hay của người xưa. Người ta khéo kỳ duyên. Cho tới như bây giờ tôi nói, đây là nói hơi rộng chút. Ví dụ như mình hồi xưa mà vô tới những cái đám ở trong chùa đó, nghe đánh trống, đánh chuông, rồi thêm có những cái nhạc lễ rồi gì lung tung đó. Thì mình cũng có nhiều người bây giờ cũng nói đối đầu với ốc. Nhưng mà sự thật cái đó cũng là cái hồi xưa đó. Hoặc giả thì quý vị hồi xưa thấy cái vị hòa thượng đội cái mũ vậy nè, trên đầu có đội mão rồi đó. Thì thấy cái đó cũng hơi kỳ. Tại sao Ấn Độ nó có đội mão, vậy Việt Nam có đội mão, ở Trung Hoa nó đội mão, thì không có gì lạ. Bởi vì hồi ở Ấn Độ thì cái trường hợp Đức Phật là dòng vua, ngài đi ra, ngài đi tu, mà có lẽ chứ Ấn Độ là vua chúa có ít đội mão, cho nên không có để ý tới cái mão. Nhưng mà qua Trung Hoa rồi, một ông quan vô chào vua phải áo mũ chỉnh tề. Thành ra người nào mà người quan trọng thì phải có mũ, đầu phải đội mũ, chân phải mang dài mới biết đó rồi, đó mới gọi là người quan trọng. Thì ông vị hòa thượng mà vua tôn là quốc sư, mà nếu không có cái đó thì thật là thường quá, thành ra cũng phải đội cái mũ, chế cái mũ, rồi phải có tôi dài. Tại là khi vô đời quan rồi tôi thấy tôi mới nể mà, thấy vô mà mình đi chuông như ai có kính nể đâu. Đó. Thì đó là cái tiền, kêu là tiền duyên á. Rồi qua Việt Nam cũng vậy, triều đình hồi xưa vô phải có mũ đồ ấy. Mà các vị tiền sư hồi xưa vua chúa trọng, coi như là thầy của bậc chúa, mà nếu mà mình vậy thì coi đâu được, thành là phải có cái đó, đừng hiểu như vậy. Rồi bây giờ mà nếu đội mũ mà bây giờ thì nó lỗi thật, phải không? Bây giờ thì tất cả nó không đội nữa, tức là giờ cho ông thủ tướng ông gì nó cũng không cần đội, mà mình bây giờ mình đội thì phải như tạc hết, nó như là lạc về thời cổ đó. Cho nên hiểu như vậy rồi thì mình mới biết cái hình thức phải tùy thời. Hồi xưa thì phải dùng những cái nhạc gì, bây giờ phải dùng những cái nhạc gì, bây giờ mình đánh nhạc xưa thì nghe cũng lỗi thời. Cho nên mỗi cái nó đều có một cái tùy duyên mà phải học giáo hóa người ta mới được. Cho nên nói đúng là một người có trách nhiệm mà giáo hóa thực kia nó phải biết thế nào nó hợp thời hợp cơ, mà làm sao mà cho Phật pháp nó vừa đúng hợp với cái trình độ của người dân, với tư tưởng của nhân loại hiện tại, thì cái đó là cái khéo và ứng hợp với thời cơ. Còn nếu mình làm mà cứ giữ thời hồi cổ hoài, thiên hạ thấy lạc hậu quá, thì cái đó là cái lỗi của người truyền bá, thì đó là lạc hậu, đã làm mất cái thời cơ, mất cái diệu dụng của Phật pháp. Người khi mà không hợp, người ta nói người ta đâu có nghe. Hỏi với họ rồi nó không có nghe, đó là cái quan trọng đó. Thì tôi nói như vậy để quý vị thấy tất cả những cái hình thức nó liên hệ. Cho nên nhiều người cứ giữ theo cái lối cổ là hồi xưa ông vào làm vậy, giờ cứ làm vậy, đó là không hiểu cái mà thích quá thời cơ.